Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về vấn đề Kinh Lăng Nghiêm. Thì trước khi mà học vào Kinh Lăng Nghiêm thì chúng tôi cũng chia sẻ chút xíu. Thì có một nhóm bác sĩ và nha sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh, họ có khi mà họ nghe Kinh Lăng Nghiêm này thì họ có nhắn lại là cách đây khoảng 5 năm về trước, họ cũng tu tập theo Sông Trúc Lâm cũng lâu rồi, tu cũng rất là lâu rồi, họ mới nghe nói Kinh Lăng Nghiêm hay, cho nên họ mới tìm, họ mua, họ đọc. Khi mà đọc á, quý vị thấy là trong cái phần mà Kinh Lăng Nghiêm của Ngài Hàm Thị á, mình thấy á, Ngài chú giải trong đó nó rất là khó hiểu, cho nên họ càng đọc á, họ càng thấy nhức đầu, họ không dám đọc nữa, cái họ buông. Thì gần đây nhất á, thì khi mà họ nghe Kinh Lăng Nghiêm một lần nữa thì họ có cái chiều sâu hơn, họ có cái tu tập đó, thì họ mới khám phá ra được nhiều cái mới. Cái họ nhắn tin lại họ rất là vui. Sao vậy mà ngày hôm nay tôi nói như thế? Thì quý vị mà đọc qua cái đoạn Kinh Lăng Nghiêm, bây giờ đến cái đoạn này á, mình dùng cái từ là nếu quý vị mà đọc hoặc là nghe Kinh Lăng Nghiêm mà mình không có tu thiền, khẳng định một lần nữa, mình không có công phu tu thiền, thì mình rối, mình mờ mịt. Bởi vì mà khi mà tôn giả nan hỏi Đức Phật là cái tánh nhiệm màu thật là của con á, thì nó phải ở trước mặt con, đúng không? Thì cái đoạn sau mình mới giật mình á, thì Phật nói, Phật chỉ nè, cái giảng đường, đúng không? Mình nói dùng cái dễ hiểu đi, là cái hình tượng Đức Phật, cái hình tượng Sư Âm, ông chỉ cái nào mà không ngồi tánh thấy. Cái chỗ đó là mình, nếu mình mà không có công phu tu tập thì mình mới hiểu. Nhờ mình tu tập một thời gian lâu thì mình mới khám phá được cái chỗ đó. Cho nên ở đây tôi nói một lần nữa là những vị nào mà nghe cái đoạn Kinh Lăng Nghiêm này thì phải có tu thiền. Bởi vì cái Kinh Lăng Nghiêm này thì mình ở đây thì mình không có bàn, nhưng mà có một số Phật tử họ nghe, họ nói là rất là khó hiểu, thì hỏi ra thì họ không có công phu tu tập, họ chỉ nghe giáo lý thôi, quý vị thấy không? Cho nên nghe giáo lý mà mình không có tu thì mình không khám phá được chỗ này. Thì đây bây giờ tôi nêu lên cho quý vị thấy là cái đoạn Kinh Lăng Nghiêm nó rất là thù thắng với cái tinh thần tu thiền. Thì bây giờ tôn giả này nói nè, nếu tánh thấy này nhất định là tánh nhiệm màu của con, thì cái diệu tánh đó phải hiện ở trước con. Và nếu cái thấy đó hiện trước mặt con thì nó là con. Rồi, vậy còn thân tâm con đây là ai? Tức là tôn giả ngang nghĩ là cái thân và cái tâm này là của mình rồi đó. Còn cái tánh thấy là cái thứ ba, vì hiểu điểm đó. Cái tánh thấy cái thứ ba là của con, là phải hiện trước mắt cho con thấy. Thì như vậy qua cái phần này, nếu mà mình mà không có tu thiền, mình không khám phá ra được chỗ này. Bởi vì sao? Vì tánh thấy nó bàn bạc, nhờ nó bàn bạc, vì nó vô tướng mà. Cái vô tướng thì nó thấy cái hữu tướng. Quý vị hiểu không? Đoạn sau tôi phân tích mới kỹ. Cái mà cái vô tướng thì nó mới khám phá ra được cái chỗ vô tướng. Thì như vậy và cái phần này nè, cái tánh thấy là cái gì? Hôm bữa chúng ta đọc qua rồi đó, phải không? Tánh thấy nó bàn bạc, nhưng mà chúng ta khởi tâm động niệm thì nó không có, gọi là động niệm tức là trái, động niệm tức là trái bản thể. Đó, cho nên cái phần này tôi ở trong chỉ nghiệt lục có ghi một câu chuyện, tức là Thế Tôn nhân ngày tự tứ Quang Thù Bồ Tát đi qua hạ ở ba nơi, Tôn giả Ca Diếp bạch Kiền Trì tổng sức, tức là cái lực của Phật chế là mình an cư kiết hạ một chỗ thôi, quý vị hiểu không? Mình an cư kiết hạ một chỗ, rồi khi mình an cư kiết hạ xong á, gọi là tác bạch để mình ra khỏi cái trường hạ đó, thì mình tác bạch một chỗ thôi chứ không hai chỗ. Ví dụ chẳng hạn như là mình tác bạch an cư, mình tác bạch tự tứ là ở một nơi nào đó, chẳng hạn như ở thiền viện Trúc Lâm mình á là an cư tại chỗ, nhưng mà nó nằm ở văn phòng, thì các thầy tỳ kheo quý vị nhớ rồi phải không, 40 mấy vị hoặc là 30 mấy vị tăng và ni, thì mình ra cái chỗ là an cư cho tăng ni ở huyện Hàm Tân, thì mình phải ra đó mình an cư, gọi là đối thú an cư. Xong an cư rồi đó, mình đối thứ tự tứ xong thì không có về thiền viện đối thú nữa, một chỗ thôi, nhớ nha, một chỗ duy nhất thôi. Hẹn ngày xưa mà tụi tôi mà đối thú an cư ở Thường Chiếu và đối thú ăn cư tự tứ thì tôi không về huyện này tôi đối thú nữa. Mà ở đây là Bồ Tát Văn Thù đi tới ba chỗ, hiểu không? Mà vào cái thời Đức Phật á, 10 đại đệ tử lớn của Phật á, thì Tôn giả U Bà Ly á, là giữ lực, y theo lực, không? Y theo lực nè, y theo lực, cho nên Tôn giả Ca Diếp bạch Kiền Trì tổng xuất. Bạch Kiền Trì là khi mà bạch Kiền Trì á, thì chúng tỳ kheo tập hợp lại nêu lên một vấn đề là Bồ Tát Văn Thù á, là tự tứ tới ba nơi không đúng lực, nên là cùng đại chúng yết ma để mà tổng sức. Vừa cầm kiền trì bàn thấy trăm ngàn muôn ức quan thù hiện là ra cùng lúc luôn. Vừa cầm kiền trì là gì? Là tẩm niệm nói. Cái chỗ này là chỗ thiền nè. Vừa cầm kiền trì tức là tẩm niệm rồi, thấy gì? Thấy ta, thấy người, thấy ngã, thấy pháp, đúng không? Ở đây cái phần này tôi hiểu nè. Ca Diếp dùng hết thần lực cũng chẳng thể nhích nổi kiền trì, dùng hết thần lực luôn, giống như là ngài Huệ Minh vậy đó, đúng không? Huệ Minh mà khi mà lục tổ mà để cái bình bát trên cái tảng đá nhấc lên nổi, học qua mình biết rồi đó, nhấc cái bình bát nổi, đúng không? Tổ Ca Diếp á, dùng hết thần lực luôn cũng chẳng thể nhích nổi kiền trì. Thế Tôn bàn hỏi Ca Diếp, ông nghĩ tuẫn sức quan thù nào? Ca Diếp không đáp được. Trăm ngàn muôn ức quan thù thì bây giờ ông nghĩ ông tuẫn sức ai, tuẫn sức quan thù nào? Chỗ này là chỗ mình công phu nè. Như vậy là khi mình ngồi thiền, cái này quý vị nhớ một điều nè, phải không? Thì như vậy là trong cái phần sau mình học mà thấy rất là kỹ. Giờ mình đuổi quan thù nào? Hay bây giờ mình ngồi thiền là trăm ngàn cái bóng dáng có vọng nó đến đó, thì mình dùng hết thần lực mình đuổi chỗ nào? Phải không? Có cái tâm mà tác ý tức là đậm niệm rồi, cái này chỗ mình công phu tu thiền nè. Nhưng mà mình phải lưu ý đến cái chỗ này là không có rớt trong cái bốn bệnh gọi là tác, chỉ, nhậm, diệt. Nhớ không? Trong cái bốn bệnh đó thì mình phải lưu ý chỗ này. Mình học càng học, mình càng tu thì mình càng khám phá ra nhiều điều bí mật trong kinh điển đó. Cho nên có câu chuyện là cái ông này tên là Lý Văn Phủ, sanh 1890 tại Đông Quang. Nhân một lần cùng sư phụ tham quan thắng cảnh non nước tại Thanh Hải vào mùa đông 1898, tức là hai thầy trò đi dạo mà dạo ở cái vùng mà núi non á, đến cái vùng đó là bỗng tuyết nó đổ đầy hết luôn, mùa đông mà, phải không? Rồi sư phụ nhìn núi rừng bao la, đập ra một quế đói, tức là đập ra một quế đói để cho người đệ tử đói lại. Ông thầy cũng đọc như này nè: Thanh sơn nghiêng bất lão, vị tuyết bạch đầu, nghĩa là núi xanh vốn chẳng già, bởi tiết phủ bạc đầu.
không những cái ngữ cái nghĩa, phải không? Mà đây ngầm ý nói về cái gì? Đó, núi xanh vốn chẳng già, như vậy là cái bản thể mình nó không có xanh, nó không có già, nó không có bệnh, không có chết, nó không có kia, không có đây, nó khác hơn cái tánh thấy á. Mà do cái gì? Do mình lặn hụp trong cái hầm trần này, nó phủ độn sao mình thấy nè. Cũng cái tánh thấy đó mà Phật thì khác, Bồ Tát thì khác, Thanh Văn thì khác, Duyên Giác thì khác. Mà trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ số cũng có tánh thấy đó mà thấy lại khác. Vì hiểu không? Nên mình phải công phu nè, mình phải công phu mình sống trọn ở chỗ đó. Thì khi mà mình sống trọn cho nó rồi á, thì ra sáu căn của mình nó ra cái diệu đức nó khác. Còn nếu mình mà không có tu tập, mình không có sống với cái bản thể, không có sống cái tánh thấy gọi là kiến tinh á, thì mình phóng ra một cái là nó khác. Vị hiểu không? Nên mình phải dụng công cái chỗ đó. Đó thôi. Cho nên núi xanh nó vốn chẳng già, bởi tiết phủ lên thấy nó già. Thấy không? Tiết phủ là màu trắng á. Thì Lý Văn Phủ lúc đó mới có 8 tuổi thôi, thì ông đang tọa thiền trên một tảng đá. Trước mặt là một cái vùng sông nước, tức khách ông ứng khẩu, ông làm cái bài, một cái câu để mà ông đối lại ông thầy mình. Lục thủy bổn vô ưu, nhân phong chú diện, có nghĩa là nước biếc không lao chao, do gió sao mà nhăn mặt. Nước lúc nào nó cũng phẳng hết. Nước biếc, lục thủy là gì? Lục thủy tức là nước biếc, bổn vô ưu là vốn, vốn nó không có u, không có phiền, dịch cho nó thoát một chút á. Nước biếc nó không có lao chao, nó không có lăng tăng, mà do gì? Do gió sao nhăn mặt. Cái câu đó là nổi tiếng một cái thời đó, mới có 8 tuổi thôi. Nước nó không có lao chao, bản thể nó không có cái đó, mà do tiếp xúc với trần cảnh nó lao sao lao động. Vì hiểu không? Đó, cái chỗ này mình nhắm đến chỗ này nè. Đó. Như vậy đây nãy tôi nói á, phải không? Tùy theo cái chỗ mà mình dụng công mình tu tập. Nếu mình sống trọn vẹn với cái chỗ đó thì nó ứng ra khác á. Cho nên mình phải làm gì? Phải chánh niệm, phải tỉnh thức, gọi là tu tập á, mình tập lần lần, phải không? Cho nên trong cái quyển Thiền Tông Chính Mạch có ghi một đoạn: con vị tăng giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi thiền sư Chí Huy, chân tánh duyên khởi nghĩa ấy thế nào? Chân tánh nha, chân tánh cho dễ hiểu, cái chân tánh á, cái tánh chân thật á, mà duyên khởi nghĩa ấy thế nào? Thiền sư Chí Huy im lặng. Thị giả Quyền Đỉnh đứng hầu thầy liền nói: ngay lúc thượng tọa phát khởi niệm hỏi là trong chân tánh có duyên khởi. Như vậy là thế nào là chân tánh duyên khởi? Là khi mình khởi niệm mình hỏi, mình khởi niệm mình hỏi là duyên khởi. Quý hiểu không? Mà khi mình khởi niệm mà không ở trên cảnh động niệm kia đây á thì nó khác. Còn khi mình khởi niệm cũng từ cái chân tánh đó, đúng không? Mà nó phát ra cái gì? Nó phát ra cái chỗ mà Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác là khác. Mà nó phát ra cái chỗ ở trong cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ thì nó khác. Quý vị hiểu không? Là trên gọi là gì? Ngay lúc phát khởi niệm hỏi là trong chân tánh duyên khởi. Tăng liền đại ngộ tán thán: môn phong của Hòa Thượng cao quốc, con từ cửa thị giả mà vào. Đó. Tánh thấy chỉ có một thôi, đúng không? Chân tánh nó có một thôi, mà ứng ra thì nó có ngàn muôn sai khác. Là do gì? Do mình dụng tập. Mình mới tu thì nó duyên khởi nó khác. Mình tu lâu thì cái duyên khởi nó khác. Mới tu là từ ở đâu? Từ cái vọng tưởng mà nó động niệm nó khác. Quý vị hiểu không? Còn từ cái chân tánh mà mình động niệm, mình làm các việc Phật sự thì nó khác. Mà cũng từ cái chỗ vọng tưởng đó mình động niệm, mình làm Phật sự, nó thành ma sự. Quý vị hiểu không? Ngay chân tánh mà mình khởi niệm á, cái dụng mà, cái chân tánh là cái thể, mà khởi tâm động niệm là cái dụng, mà dụng từ chân tánh. Còn này mình cũng khởi tâm động niệm mà từ cái nơi vọng tưởng. Quý vị thấy là tại sao mình tu không? Quý vị thấy chịu, mình chịu tu chưa? Mình nêu lên cái chỗ này là chiều quý vị ngồi thiền là bắt buộc là mình phải ngồi thiền, mình phải tu. Vì hiểu điểm đó không? Bây giờ lần lần đọc sẽ thấy nè. Phật bảo nàng này, tôi nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Tức là nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Nếu thật ở trước mặt ông và ông thật thấy, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi điều chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa, phía trên đến mặt trời, mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông ở trước tổ sư tử của tôi, hãy đưa tay chỉ rõ ra các thứ tướng ấy. Chỗ mát là rừng, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngăn ngại là quách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ, cây, mẩy múng lớn nhỏ, tuy có sai khác nhưng đã có tướng, hình tướng đều có thể chỉ ra được. Nếu nhất định cái thấy kia hiện trước mắt ông nên lấy tay chỉ rõ cho chính xác cái nào là cái thấy. Chỗ nào cũng có tướng, hạn cái dĩa này có tướng của nó. Nhìn cái dĩa mình thấy cái tướng mà ha. Cái tướng cái dĩa thì nó khác hơn cái tướng cái này. Đúng vậy không? Rồi cái tướng của cái này nó khác cái này. Cái nào có tướng đó. Mà bây giờ ông nói là cái tánh thấy ông chỉ ra được, thì bây giờ ông chỉ cho tôi cái tánh thấy đâu. Hôm nay là chỗ mình công phu nè. Chỉ ra thử. Bây giờ cái nào cũng có tướng, từ là cỏ, cây, mẩy múng, tức là cái gì nó cũng có tướng hết, chỉ ra được. Mà bây giờ cái tánh thấy chỉ ra coi. Gạn này không? Gạn cái, giống như người tu thiền á, giống cái tu thiền nè. Cái nào là cái thấy? A nan, âm nên biết nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi. Cái gì là hư không? Nếu hoặc là cái thấy, đã là cái thấy, thì cái gì là vật? Ông nên chính chắn phân tích trong muôn hoặc lựa ra tánh thấy sẵn có, sáng suốt, thanh tịnh, nhiệm màu, để chỉ rõ cho tôi cùng các hoặc kia một cách rõ ràng, không có nhầm lẫn. Chỉ ra rõ ràng, không có nhầm lẫn, chỉ ra đi chính xác. A nan thưa, nay con ở trong giảng đường này, nhìn xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời, mặt trăng, trong đó đưa tay chỉ ra những gì dùng mắt nhìn xem được thì đều là vật, không phải là cái thấy. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng thanh văn sơ học hữu lậu chúng con, cho đến Bồ Tát cũng không thể đối trước hiện tượng của muôn vật vạch ra được cái thấy rời tất cả vật, riêng có tự tánh. Phật nói đúng thế, đúng thế. Bây giờ nói, ngài nói là cho đến các hàng là từ sơ học, đúng không? Sơ học hữu lậu á, rồi cho đến các hàng thanh văn lớn, rồi các hàng Bồ Tát chỉ ra chỉ cũng được. Phật xác nhận là đúng rồi đó. Như vậy bây giờ quý vị thấy nè, cái vật mà đối tượng thấy gọi là gì? Ngài bây giờ quý vị thấy cái linh này gọi là gì? Mình nhìn lên mình thấy cái linh này là gì? Mình nhìn lên cái này, mình tạm cho mình dùng cái phương tiện này, mình nhìn trên này mình thấy cái này gọi là cái bị thấy, đúng không? Cái bị thấy. Mà cái mình thấy cái linh này là cái hay thấy. Quý hiểu không? Cái đoạn này, cái hay thấy cái linh này là cái hay thấy. Tôi thấy cái này là cái bị thấy. Quý hiểu không? Cho nên cái chân lý của người tu thiền là phải ngay trong giờ phút thực tại này, cái hay thấy và cái bị thấy là ở trong cảnh giới thực tại, thì mới xuyên suốt được cái chỗ Phật dạy. Giống như nè, đây, quý vị thấy không? Bàn tay ngửa lại là cái gì? Thì như vậy là quý vị thấy nè, mặt phải đi, dễ hiểu đây, mặt phải, mặt trái nó nằm ở đâu? Nằm trên cánh tay. Quý vị hiểu không? Nói cho dễ hiểu là cái mặt đồng tiền, mặt bên phải, mặt bên trái nó nằm ở đâu? Nằm trong cái thực tại của đồng tiền đó. Như vậy là cái hay thấy và cái bị thấy là ngay trong giờ phút thực tại đó nó tiêu dung luôn, thì mới suốt được tánh thấy. Quý vị hiểu không? Mà ngộ một điều nha, cái chân lý nó sờ sờ đó, mà mình do mình nhiều đời rồi, nhiều đời mình phân tích, đây là cái bị thấy, đây là cái hay thấy. cái chân lý bị manh mún, bị chia chẻ cái thực tại, thì thực tại nó không còn nữa. Cái thực tại mà chia chẻ nó không còn nữa. Thấy không? Như vậy là gì? Hoặc là đối tượng bị thấy, còn cái hay thấy, hoặc là cái hay thấy là phải tiêu dùng nó luôn. Đó. Cho nên tánh này vô tướng, nên thấy tất cả tướng. Thì như vậy ngay trong giờ phút này mình bật cái niệm kia đây, bật cái niệm bị thấy và hay thấy bật đi, thì tự nhiên mình sáng tỏ, mà mình bật cũng được. Mày hiểu không? Bởi vì mình luôn luôn sống với cái ngã và cái ngã sở, nó quen rồi, nhiều đời rồi. Đó. Bây giờ Đức Phật mà dạy cái chỗ này nè, các hàng mà sơ học hữu lậu đến các hàng A-la-hán, các ngài ngơ ngác luôn. Đoạn sau mình học đó, các ngài lúc mà các ngài giật mình luôn, ủa sao hôm nay Phật dạy sao nó lạ quá, bởi vì quen rồi. Quý vị hiểu không? Như vậy là bây giờ quý vị thấy mình học 4 bộ kinh A-hàm, mình thấy là Phật dạy rõ ràng. Hạn như bây giờ quán về năm ấm, quán thật kỹ là về sắc ấm, thọ tưởng hành thức. Nhưng mà qua kinh Bát Nhã mình thấy rõ ràng nó khác. Cho nên là quán sợ, ủa hồi xưa là Phật dạy gì, sao bây giờ Phật dạy gì? Bây giờ ngay cái đoạn này mình nói nè, đoạn này nè. Phật lại bảo A Nan, như ông đã nói, không có cái thấy rời tất cả hoặc riêng có tự tánh, thì trong tất cả hoặc ông chỉ ra được, trong tất cả chỉ ra được hết rồi đó, phải không? Chỉ là hoặc chứ không phải cái thấy. Nay tôi lại hỏi ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng, các thứ hình tượng sai khác, nhất định không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật này, cái gì chẳng phải là cái thấy? Tôn giả Nan giật mình, kể cả các hàng A-la-hán cũng giật mình chỗ này. Anh nói nè, bây giờ quý vị nghe kỹ nè. Các thứ hình tượng sai khác, nhất định không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được, không chỉ ra được. Đúng không? Như vậy là cái phủ định, Phật phủ định. Bây giờ Phật khẳng định nè. Vậy ông hãy phát minh trong các vật này, cái gì chẳng phải là cái thấy. Đó, khẳng định. Quý vị thấy không? Mình mà không tu thiền thì mình ngớ ngẩn liền. Đoạn này tôi phải phân tích kỹ nè. Như vậy cái phần thứ nhất là gì? Phật bảo tôn giả A Nan là tìm xem trong tất cả sự vật, gì là cái thấy, gì là không phải là cái thấy. Vị thấy thiền đốn ngộ nằm chỗ này nè. Cái gì là cái thấy là có, mà gì không phải là cái thấy là không. Đưa ra cái bảy có và không. Ở chỗ này cho nên cái phần đầu mình thấy nè, cái phần đầu mình học ra nè. Nêu tánh thấy ra ngồi, nghĩa phải và chẳng phải. Phải là thị, chẳng phải là phi. Mình đọc kinh Lăng Nghiêm càng đọc mình càng thấy nó mình dùng cái từ là không phải là tệ giác của Phật, là không có thể nào mà khám phá được chỗ này, không có thể nào mà chỉ tường tận mà tốt cùng cho tổn giả Nan và đại chúng. Bây giờ đến cái phần mình mà mình dùng cái từ là cái ơn á nha, cái ơn Phật Tổ, rồi cái ơn của Sông Trúc Lâm khám phá ra chỉ dạy lại cho mình. Chứ nếu mà ngày xưa mình đọc đến chỗ này là sao mình biết và mình thấy là được, thấy không? Đó. Tôn giả Nan tìm không được, nói không có cái thấy. Không có cái thấy thì làm sao thấy được? Đó. Như vậy là chúng ta nhìn thấy nè, mình nhìn tượng Phật, nhìn tượng sư ông, nhìn cái bàn, nhìn đại chúng. Tất cả những cái này nè, không phải là cái thấy. Nhưng nếu mà lìa cái thấy thì mình làm sao thấy được các vật? Đó. Mình lìa cái thấy đi thì làm sao mình thấy cái quạt này? Thì như vậy là ở trong cái vô tướng mình thấy ngàn phương sai biệt. Quý vị hiểu không? Nhìn nè, Vậy ông hãy phát minh trong các vật này cái gì chẳng phải là cái thấy, cái gì chẳng phải là cái thấy. Tôi chỗ này lưu ý nha, không bây giờ mình bị dụ á. Thì như vậy đây nói nè, mình nhìn tất cả các sự vật hiện tượng, tất cả những thứ này nè, không phải là cái thấy. Nhưng nếu không liên hệ đến cái tánh thấy đó thì mình không thấy được cái này. Cho nên cái tượng Phật cũng có cái thấy, quý yếu không? Này có cái thấy. Ở trên là Phật bé, bây giờ Phật nói, bây giờ ông chỉ ra. Thì nếu mà lìa cái tánh thấy này thì mình không thấy được cái tượng Phật, không thấy được cái này, không thấy. Thì như vậy là cái thấy mình á, cái tánh thấy mình nó vô tướng, cho nên nó phủ hết cái tượng Phật, phủ. Đó. Như vậy đây mình khẳng định một lần nữa, muôn hoặc vạn tượng không phải là tánh thấy, nhưng vạn hoặc không ra ngoài tánh thấy. Nhớ chưa? Tức là muôn hình sai biệt nó không phải là tánh thấy, nhưng muôn hình sai biệt này không ra ngoài tánh thấy. Quý hiểu chưa? Giống như là gì? Giống như ông Tăng á, ông đến ông hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ, cái sanh tử nhọc nhằn làm sao mà thoát đó, sanh tử nhọc nhằn sao mà thoát. Thì Tệ Trung Thượng Sĩ nói một bài kệ: trường không túng sử song phi cấp, nhật nguyệt bao hàm. Tức là ý nói là giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Giữa bầu trời, giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển. Hoành chuyển là gì? Mặt trời mặt trắng, phải không? Chuyển động qua lại mà sao hư không nó chùm hết. Này cái thánh ấy nó chùm, mà biển cả đâu có ngại gì hòn bọt con. Nhận ra biển cả rồi thì cái sanh tử thì không có ngăn ngại gì nữa hết đó. Đó, nên đây nói nè, như vậy tánh thấy này bao trùm tất cả vạn vật. Tánh thấy không hình, không tướng, không tăng, không giảm, không sanh, không diệt, nhưng không có cái gì ra ngoài nó. Không có gì ra ngoài nó hết, giống như tánh không vậy đó, bao hàm hết tất cả. Giống như bây giờ mình nói dễ lắm, là hư không bao hàm vạn tượng vậy thôi. Mà cái hư không không phải vạn tượng, vị hiểu điểm đó không? Hư không bao hàm vạn tượng, mà hư không không phải là vạn tượng. Đoạn sau mình học kỹ nè. Như vậy xác cho thấu đáo lục đạo luân hồi, hay nói khác hơn là tứ thánh lục phàm không ra ngoài tánh thấy này. Nhưng mà ở cái Phật á thì Phật thấy khác. Ở Phật thì Phật, khi mà ở trong tánh thấy của Phật á thì Phật thấy tất cả chúng sanh là Phật. Tăng là Phật, đã thành chúng sanh là Phật, sẽ thành Phật. Cho nên Phật không có một cái niệm kia đây, quý vị hiểu không? Ở tánh thấy hàng Bồ Tát, ở tánh thấy hàng Thanh Văn, ở tánh thấy hàng Duyên Giác lại khác, quý vị hiểu không? Cái tánh thấy nó chỉ là một thôi, nhưng mà do mình dụng công mình tu tập, giống như là Ngài Quang Môn, Ngài đưa cây gậy lên, Ngài nói á, phải không? Phàm phu thì thấy là có, mà nhị thừa phân tích là không, Duyên Giác là nó là quyển có, Bồ Tát là đương thể tức không, còn thiền tâm á, hay nói khác hơn là thiền gia, là cây gậy, chỉ là cây gậy, quý vị hiểu không? Cái tánh thấy nó chỉ là tánh thấy thôi. Mà ở trên cái sự mà dũng công, giống như bây giờ mình nói khác hơn là một cái đờn tỳ bà, cái ông nghệ sĩ á, thì ông cầm lên ông khẩy thì nó ra cái tiếng, mình cầm lên mình khẩy nó ra cái tiếng, cũng đờn tỳ bà đó. Cho nên do cái sự vận dụng của mình, quý vị hiểu không? Như vậy là mình bỏ công phu mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm nó khác chứ. Mình mới xuất gia thì nó khác, mà mình dụng công mình tu thì nó khác. Đó. Chưa tính là mình đã tu tập nhiều đời rồi thì nó khác nữa. Mà mới có mình tu một hai đời này thì nó khác. Vậy thôi. À, giống như mà hôm bữa mà tôi nêu lên là có một vị hòa thượng nói, thấy mà sư phụ thường chiếu mà ngồi học á, lúc còn say di á, nói là cái vị này là 7 đời hòa thượng. Thấy không? Thì bây giờ cũng tiếp tục hòa thượng nữa, ví dụ như đó. Vị hiểu không? Đó. Thì như vậy qua cái phần này à, mà khi mà ở trong cái lục phàm á, chẳng hạn như trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nó khác. Thấy không? Giống như là cái con sâm đây, thấy không? Con sâm đi, cá là nó cho là nhà của nó ở, mà con cặp mắt của ông trời ông phóng ra thì ông thấy là lưu ly, thấy không? Mà cặp mắt của ngạ quỷ á, nhìn ra là thấy nguyên có biển lửa, còn cặp mắt của người á, thì thấy đây là nước dùng được, ăn được, uống được, ví dụ vậy, rửa ráy thì được, ví dụ cũng ở trong cái chỗ này phóng ra. Nhưng mà cái chỗ mà cái sự dụng công thì nó có sai khác, phải không? Giống như bây giờ tôi nói quý vị nè, quý vị biết mà tại sao mà con sư tử người ta dùng gọi là tiếng hóng hay là tiếng rống, mà tại sao mà không có dùng là kêu? Cái khi nào mình kêu là sư tử kêu không? Đúng không? Rồi cái khi nào mình nói là con sư tử nó sủa không? Không. Quý vị hiểu không? Cũng là cái khí đó, cũng là cái hơi đó. Mà sở dĩ mình kêu con sư tử gọi là hóng hay là rống á, vì mà khi nó quặn khí á, từ đan điền nó ra. Không? Vì khí từ đan điền nó phát ra âm thanh gọi là hóng hoặc là rống, rồi tiếng rống của loài sư tử, ví dụ như. Giống như mà ông Kim Mao Sư Vương Tà Tốn là ông luyện cái khí công là ông luyện với đan điền, khi mà ông phát ra cái tiếng đó thì người ta nhức cái lỗ tai đầu bể luôn, ví dụ vậy. Cho nên mình người tu thiền là mình thấy hít thật sâu là xuống đan điền, thở thật nhẹ ra. Ngồi trên xe cũng là quặn khí xuống đan điền thở ra, đó gọi là tiếng hóng, phải không? Vì sao con gà mình kêu là rắm, không kêu là sủa mà kêu là gì? Là gáy. Khi nào mà kêu con gà sủa không? Ồ, con gà nó sủa hay quá. Đâu có, con gà nó gáy hay. Tại sao? Vì sao con gà gọi là gáy? Vì khí từ bụng nó phát ra âm thanh, từ cái bụng nè phát ra âm thanh gọi là gáy, cũng là khí đó, hiểu không? Vì sao con chó được gọi là sủa? Vì khí từ ngực nó phát ra âm thanh tới đây thôi. À, mình hít tới đây mình thở ra. Cho nên cái tuổi thọ con chó nó ngắn đúng à. Quý hiểu không? Cho nên đúng mức mà cái người mà luyện, mà mình tôi nói là luyện khí công thì cái tuổi thọ họ cũng hơn mình. Cho nên cái người tu thiền á, tuổi thọ như chẳng hạn bây giờ là bác sĩ nó nói là cái thường thường cái nhịp tim á, không? Cái nhịp tim cái người mà tu á là cái người bình thường nha, là 25, 26, 27 là đi á. Nhưng mà cái nhịp tim của sư âm mình nó rất là nhỏ nhẹ, mình dùng cái từ giống như là uy tức là con rùa nó thở, nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhẹ, có khi thở không thấy thở luôn, quý vị hiểu không? À, cho nên quý vị thấy á, mà mình đi lên cái dốc cầu thang đi cũng là mệt, mà mình thở là cái miệng nó khác á, khác, mà mình quặn khí rồi mình thở nhẹ nó khác, quý vị hiểu không? Cái người mà hay mà ngủ mà ngáy mà lớn là cái tuổi thọ ngắn, ngủ vậy đó. Cái ngáy mà ngáy lớn á, ngủ mà ngáy lớn là cái tuổi thọ giảm á, chứ phải. Đó, trên đây nói nè, phát ra gì đâu, từ ngực đó. Vì sao con mèo được gọi là kêu mà không kêu là sủa, gáy mà rống? Vì âm thanh từ cổ phát ra, xuống cổ phát ra, vì hiểu không? Cho nên chiều đây mình về mình tập nha, ngồi thiền xuống đan điền. Tôi nói thiệt luôn, tôi ngồi trên xe tôi đi, tôi cũng từ đan điền phát ra, chứ tôi không bao giờ thở ngay ngực, ngay cổ, ngay bụng. Đó. Hít là xuống, hít là xuống liền trong ra ngang, vượt xuống liền, thở ra, đan điền. Vì sao con hạt được gọi là ré? Nó kêu ré đó, mình có mấy công á, nó kêu gì gọi là ré chứ không phải là gáy. Vì âm thanh nó từ cái lưỡi nó phát ra trong xuống cổ, nó từ lưỡi nè, từ cái lưỡi nó phát ra, nó vận khí đánh lưỡi thôi, nó phát ra cái tiếng. Như vậy là cũng là cái khí đó, cũng là cái hơi đó, tùy theo cách độ mình dụng công mình luyện, cũng từ ngay cái bản thể đó, phải không? Mà cái sự tu tập cái cấp độ có cao có thấp, có lớn có nhỏ, ví dụ giống như cũng là tánh thấy, mà tánh thấy của Phật thì chùm khắp, Phật thấy là quốc độ vô lượng luôn, còn mình để đây mình thấy hết rồi, Ví dụ hiểu không? Tánh thấy có phàm phu nhiều đó. Bởi vì mình sống trong cái sự chia trẻ kia đấy, cho nên nó gọi là quân tập á, ngày chút cái nó phủ cái tánh thấy mình nắm được sáng, giống như là cái lòng này úp xuống nhà, úp đó, chia lại. Trong kinh Niết Bàn á nói là tánh thấy của mình á giống đồng với Phật, mà do mình bị cái chụp á, nó chụp nó chia lại luôn, mất. Cái chụp gì? Cái chụp năm ấm chia lại nó phủ. Tu là để phá năm ấm gì thôi, vậy thôi, không có gì hết á. Đó. Như vậy là Đức Phật bảo Tôn giả Anh An hãy nhìn đi, nhớ là hãy nhìn đi, trong giảng đường này có cái gì là tánh thấy? Thì Tôn giả Anh An nói là không có, nếu là vật thì làm sao là tánh thấy được. Đức Phật hỏi ngược lại, vậy có vật gì ra ngoài tánh thấy không? Thì rõ ràng là dĩ nhiên là không rồi. Vì sao? Vì ngồi tánh thấy thì làm sao thấy vật đó. Vậy tánh thấy là cái gì? Đây là công án cho người tu. Nhưng mà mình tu thiền nãy tôi phân tích rồi. Vậy tánh thấy là cái gì? Tiếp. Tôn giả Nan thưa bạch Đức Thế Tôn, con thấy khắp rừng Kỳ Đà này, chẳng biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thấy. Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được cây? Nếu cây là cái thấy thì sao gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư không chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được hư không? Nếu là cái thấy thì sao lại gọi là hư không? Con lại suy nghĩ trong muôn vật đây chính chắn phát minh không có cái gì chẳng phải là cái thấy. Phật nói đúng thế, đúng thế. Tức là nhờ Đức Phật là giảng giải chỉ tường tận thì Tôn giả đang ngộ ra được, phát minh ra được không cái gì chẳng phải là cái thấy. Đó, Phật nói đúng thế, đúng thế. Như vậy qua cái phần này quý vị thấy là một cái điểm này nè. Ở đây nói là tức thị cũng được, mà nói tức phi cũng không được. Tức thị là ngay đó thì cũng được, mà lì nó là cũng được. Vì hiểu khó khó chỗ đó, mình nó là cũng được, bởi vì khởi tâm động niệm là mất rồi, thấy không? Tức thị cũng không được mà tức phi cũng không được. Như vậy ở đây nói là chấp một cũng không được mà chấp khác cũng không được. Đây là ngầm chỉ cho phải gì? Lìa niệm phân biệt thì ngay đó tự mình thầm nhận đó. Cho nên vừa khởi tâm phân biệt thành nó dư, dư cái gì? Dư cái tâm phân biệt đó. Mà đây là gì? Đây là chỗ phàm phu mình nè. Do mình luôn sống với tâm phân biệt, mà phân biệt tức là đối đãi hai bên, hoặc là kia, hoặc là đây, hoặc là có, hoặc là không, chưa thể thật thấy đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm nó ghi một câu chuyện, tức là thiền sư Quế Sâm hỏi ngài Quan Ít, tức là thiền sư Pháp Nhãn á, trong Triệu Lượng nói trời đất này cùng với ta đồng gốc, như vậy sơn hà đại địa này cùng với chính mình, tức là cùng với thượng tọa, là đồng hay là khác? Là đồng hay là khác? Ở đây nói nè, trời đất này cùng với ta đồng nguồn, như vậy sơn hà đại địa, tức là núi sông á, đất liền cùng với chính mình là đồng hay là khác? Thì ngài Quan Ích thưa khác. Thiền sư Quế Sâm đưa hai ngón tay lên, đưa hai ngón tay lên nè. Thì ngài Quan Ích thấy vậy liền nói đồng. Hồi nãy nói là khác, thì đưa hai ngón tay nói là đồng. Thì ngài Quế Sâm cũng đưa lên hai ngón tay lên đó. Như vậy quý vị thấy là ngài Pháp Nhãn bị ngài Quế Sâm, tức là ngài Địa Tạng á, dẫn dụ cái chỗ nào? Bị rớt trong cái bẫy đồng khác, phải không? Một là đồng hay là khác, ví dụ hiểu không? Ví dụ chẳng hạn như là bây giờ cái này là đồng hay là khác đó, mình đồng hay là khác. Thì thường thường mình nói là khát, thì người đưa hai ngón tay lên đầm, rớt trong cái bẫy gì? Đầm hoặc là khát. À, rồi sao nữa? Khi tiết tang sư Từ Giả, thiền sư Quế Sâm đưa ra cửa bảo sư: thường ngày thượng tổ nói ba cõi chỉ có tâm, muôn pháp chỉ có thức. Bàn chỉ tảng đá dưới sân hỏi, hãy nói phiến đá này, nhớ nha, ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Sư đáp: ở trong tâm. Thiền sư Quế Sâm nói: người hành cướp cớ gì lại để phiến đá ở đầu tâm? Sư lúng túng không đáp được, bàn dẹp hành lý ở lại trong hội, cầu xin giải quyết chỗ nghi. Hơn một tháng, sư trình kiến giải nói đạo lý, Quế Sâm chỉ bảo Phật pháp chẳng phải thế ấy. Sư thưa, con đã cùng lời cạn lý rồi. Thiền sư Quế Sâm bảo, nếu luận về Phật pháp thì tất cả nó hiện thành rồi. Nếu luận Phật pháp là chỗ nào cũng Phật pháp đó. Mà ông thấy đầm khác, rồi kế gì? Ở trong, ở ngoài, kẹt chỗ đó. Ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Mới dính cái ở trong tâm. Thấy ở, thấy là thấy vật ở ngoài, thấy pháp ở ngoài, thấy tâm ở trong, dính mắt cái chỗ là trong ngồi. Cho nên nói nè, nếu mà luận về chỗ đó thì Phật pháp nó hiện lên rồi, đầy đủ rồi. Còn dính mắt cái chỗ đầm khác có không chi? Đó. Ngay câu nói này sư liền đại ngộ, nhân đó xin nhập chúng với ngài Địa Tạng. Sao nói pháp với ngài Quế Sâm đó, thì sư Pháp Nhãn đó. Như vậy bây giờ mình khẳng định rồi. Vậy tánh thấy là gì? Này, tánh thấy là gì? Này. Rồi có một đoạn nhân duyên nữa nè. Trong Ngũ Đăng Hồng Nghiêm kể câu chuyện, tướng quốc Thôi Công Quần ra làm quán sát sự ở Hồ Nam, gặp thiền sư Như Hội. Ông hỏi, thầy được cái gì? Sư đáp, được thấy tánh. Một hôm sư bị bệnh mắt, ông cười nói, đã nói thấy tánh, vì sao con mắt bị như thế? Ông nói thấy tánh rồi sao con mắt bị như thế? Sư nói, thấy tánh chẳng phải mắt, mắt bệnh có hại gì? Ông cúi đầu tạ lỗi. Đó, thấy không? Vì như vậy là tánh thấy nó ở đâu? Đó. Cho nên là ông này nè, ông mà tướng quốc, ông hỏi thiền sư Như Hội là được cái gì? Nói thấy tánh. Sao ngài bị bệnh mắt? Ông cười, ông nói thấy tánh là sao vẫn bệnh mắt? Thì ngài nói là mắt nó can hệ chỗ đó. À, thấy không? Như vậy là người mà sống được chỗ đó rồi thì sanh già bệnh chết là bình thường, cái gì hết á. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn như một cái con người bình thường, nhưng mà chỗ nào cũng sáng ngời, nơi nơi đều là sáng hết. Đó. Cho nên đến cái đoạn này sao? Tiếp nè. Khi ấy những vị trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học, nghe Phật nói lời này đều mờ mịt, chẳng biết nghĩa ấy trước sau thế nào, nên đều lo sợ mất cái chỗ bình thường. Tại sao mất cái chỗ bình thường? Tại vì cái học hỏi của mình học hỏi nhiều lắm, nhưng bây giờ khi mình đến đây Phật nói bỏ cái đó hết, bỏ hết. Bỏ hết đi. Bỏ hết thì cái đó mới sáng lên. Thì mình xưa giờ mình học mà, mình gom nè, thấy không? Quý vị thấy là mình học mình gom đủ hết. Thì bây giờ khi mình đến nhà thiền rồi, bắt buộc mình phải buông hết. Không dính dáng ở chỗ học. Cho nên chớ quới nè. Điều lo sợ mất cái chỗ bình thường ngày xưa. Ngày xưa mình hiểu như thế, bây giờ Phật gạt hết. Như vậy đây nè, cái ngã của tính thấy chống trừ, tức là tâm phân biệt á, vật phân biệt cũng hết, tức là ngã và ngã sở nó dứt rồi đó. À, chẳng phải ngã, chẳng phải vật, là chỗ chứng ngộ của bậc đại trí, chẳng phải hàng sơ tâm có thể biện được, nên hoang mang chẳng biết nghĩ ấy trước sau thế nào. Đó, hoang mang lo sợ. Cho nên đến với các thiền sư Có vị tăng đến hỏi ngài linh vật: thế nào là Phật? Ông á: con hiểu, không hiểu là tốt, hiểu là theo cái phân biệt. Hỏi âm ngay đó mình bạch suy nghĩ thì ngay đó là Phật rồi, mà nói là con hiểu, phải không? Thì ngài nói sao? Không hiểu tức là tốt, hiểu tức là thức tình phân biệt. Cho nên quý vị nhớ một câu chuyện mà có một ông nhà bác học, ông thích học thiền lắm. Hôm ông đến gặp thiền sư Na In, khi mà đến gặp thiền sư Na In rồi, ông nói thôi, ông nói thiền, nói đạo, nói kinh, nói không có còn gì mà ông cái gì cũng biết hết. Thì bây giờ thiền sư Na In á rót mời ông ly trà. Ngày rót. Ông nói: Thưa ngài, nước nó tràn ly rồi. Thì thiền sư Na In mới bỏ cái bình trà xuống, nói: ông muốn học thiền thì ông phải cạn cái chén trà chi giải của ông. Thấy không? Cái chi giải ông mà nó tràn ra bên ngoài rồi mà ông học thiền sao mà được? Phải không? Muốn học thiền là phải cạn cái chi giải đó, sạch cái chi giải đó. Đó thấy không? Đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại câu chuyện: có vị tăng hỏi thiền sư Nam Tiền, có một hạt châu trong hư không, làm sao mà lấy được? Nói vị thấy một cái hạt châu đi, ở hư không lơ lửng, này sao lấy? Sư bảo: chẻ che làm thang bắt lên hư không lấy. Ông tăng nói: hư không làm sao bắt thang? Thì thiền sư nói: ông nghĩ làm sao lấy được? Bây giờ mình muốn lấy hạt châu sao? Lấy cái thang bắt lên hả? Hư không sao bắt thang? Hư không sao bắt thang? Thì thiền sư Năm Tiền nói: ông nghĩ làm sao mà lấy? Thì ngay trong giờ phút là bật cái niệm kia đây, thì tự nhiên hạt châu ở trong búi tóc vậy thôi. Bật cái niệm kia đấy, bật cái niệm hư không, bật cái niệm mà châu, bật hết đi, thì tự nhiên hạt châu nó hiện ra thôi, phải không? Nghĩ nè, ông nghĩ làm sao lấy? Cái đó là cái bẫy của thiền sư, mà ngay trong giờ phút đó bật cái niệm là tự nhiên lấy được. Đó. Như vậy bây giờ cái phần này là ý cái gì? Trong kinh Pháp Hoa nói: muốn mở cái cửa tháp đa bảo, thu hồi các Phật gì? Đó. Các vị Phật phương xa quyền chỗ, thu hồi đi, thì tức khắc là tháp đa bảo mở thôi. Bật cái niệm kia đây thôi. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện: có vị tăng hỏi thiền sư Linh Mặc, vật gì lớn nhất trong trời đất? Vật gì mà lớn nhất trong trời đất? Sư đáp: không người biết được y. Không người biết được y, vật đó là lớn nhất trong trời đất. Thì ông tăng hỏi thêm nè: lại có thể chạm chỗ chăng? Thiền sư nói: ông hạ thủ xem. Này mình học rất là hay phải không? Lại có thể chạm chỗ, cái con người mà không hình tướng thì sao chạm chỗ? Thì thiền sư nói sao? Ông hạ thủ xem. Hạ thủ chỗ nào? Thì tối nay quý vị mà muốn mà chạm chỗ cái quỷ đó thì mình về mình hạ thủ thử một phen, chạm chỗ mình điêu khắc được con người đó hay không. Đó. Thì ông tăng lại hỏi thêm: làm sao được vô tâm? Sư đáp: núi nghiêng lấp biển thường an tịnh, chuyển ngủ khò há động y. Núi nghiêng nè, lấp biển thường an tịnh. Dầu cho ở cuộc sống này nó có biến thiên, nó dời đổi cỡ nào thì cái con người này vẫn an tịnh. Dầu cho đất chuyển, phải không? Dầu cho mà đất mà nó chuyển nó nổ tung luôn đó. Đất chuyển mà cái người này sao ngủ khò đó. Đất chuyển ngủ khò há động y đó. Muốn được vô tâm là phải chỗ đó. Đó. Rồi thiền sư Linh Mặc khi sắp tịch dạy chúng, pháp thân tròn lặng thị hiện, có đến có đi, ngàn thánh đồng nguồn, muôn loài về một. Chỉ có nhiêu đó, về tâm đó thôi. Thân ta nay như bọt nổi rồi tan, đâu can hệ gì đến việc thịnh và si. Các ông chớ có lao nhọc tinh thần, phải giữ gìn chánh niệm. Nếu tuân theo lời dạy này là chân thật báo ân ta, bằng trái lời dạy chẳng phải đệ tử ta. Bây giờ có vị tăng hỏi: hòa thượng tịch đi về đâu? Sư đáp: không chỗ về. Sao con chẳng thấy? chẳng phải mắt có thể thấy được chỗ này. Quý vị thấy chỗ đó không? Không dùng con mắt mà thấy, như vậy dùng cái gì để mà thấy cái chỗ này? Đó là cái chỗ cho mỗi người hành giả của mình, chư Phật, chư Tổ đẩy mình giữa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường tiếp tục mình đi. Chẳng phải mắt có thể thấy. Đó. Rồi tiếp, khi mà Đức Phật mà nghe đại chúng mà giật mình than thở mất cái chỗ bình thường đó rồi, tức là tinh thần hoảng sợ đó, hoảng sợ đó, Phật mới nói lời thật để an ủi. Đức Như Lai biết đại chúng lo sợ nên xin lòng thương xót, liền an ủi ông A Nan và cả đại chúng. Lời của Phật là lời chân thật, không hư dối, không phải như lục sư ngoại đạo, phải không? Mà lời của Phật là bằng tâm chứng 49 ngày đêm ngồi với cội cây Bồ Đề, Phật phát minh ra được chỗ này. Phật chỉ lại mấy ông đừng lo sợ độn sao. Mà mình thấy kinh Lăng Nghiêm hay kinh Đại Thừa lạ một điều, khi mà chuẩn bị xiển dương đại pháp thì bất ngờ Bồ Tát Quan Thù bây giờ mới xuất hiện. Như vậy bây giờ muốn mà trở về cái con đường đó là phải trở về căn bản chí, trở về thật chí, trở về đại chí, chứ không mà ở trên vọng tưởng si lường đến cái chỗ này. Nên là xuất hiện Bồ Tát Quan Thù. À, thì thôi kỳ sau mình học tiếp. Hôm nay là mình học cái buổi này là tôi là chấm dứt, bởi vì ngày Chủ Nhật là ngày tạ pháp. Bây giờ trong cái các thiền viện mà khi tạ pháp rồi thì mình nghỉ, rồi để ra riêng mình học tiếp. Bởi vì chẳng hạn như ở trường thiền chúng tôi là dạy 2 tuần nữa rồi bắt đầu là nghỉ Tết rồi, cũng là nghỉ Tết. Rồi trường trung cấp Phan Thiết cũng là 2 tuần thì cũng nghỉ Tết, đúng không? À, mình là đạo đời nó cùng một hướng mà. À, cho nên cái bữa này là bữa chót, thì quý vị là đủ duyên á, thì sang năm mình học tiếp. Tôi nghĩ cái kinh Lăng Nghiêm này là mình học chắc cũng có mấy năm mới hết đó. Nó đoạn sau nó là phải học từng chút. Như vậy là qua cái phần kinh Lăng Nghiêm này quý vị là nắm bắt rồi, phải không? Nắm bắt cũng nhiều á. Mấy vị nào mà nhập thất á, về mình về lấy băng cái mình nghe lại, mình đọc kinh Lăng Nghiêm này, tuy rằng mình nghe mình hiểu nhưng mà có những cái là nó gút mắt. Nhờ chúng tôi và quý vị nhờ công phu á, tu thời gian dài, cho nên ba cái phần này mình khám phá chút ít lời Phật dạy. À, cho nên quý vị gắn gỗ tu tập để đền ơn Phật Tổ, gần nhất là Sư Âm Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu và quý thầy lớn trong tông môn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng với chúng tôi. Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện đoạn pháp môn mà do lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.